Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý khán giả. Quý khán giả đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, mùng 5 tháng 5 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với những nội dung sau. Thưa quý vị, chúng tôi xin dành nửa phần đầu của chương trình để gửi đến những bài phóng sự về môi trường. Sự kiện cá chết hàng loạt kéo dài một tháng qua cho đến hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguyên nhân cũng như phương hướng giải quyết. Cho đến hôm nay, bức xúc của người dân ngày càng tăng cao, thể hiện qua nhiều cuộc tuần hành đòi biển sạch, môi trường sạch diễn ra cùng với hàng loạt những kiến nghị gửi đến những người đứng đầu chính phủ. Ngược lại, cách xử lý khủng hoảng của những nhà lãnh đạo ở các thành phố Hà Tĩnh, Đà Nẵng vẫn chưa lấy được lòng tin của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng hạn hán ở khu vực Tây Nguyên thì đang gây nhiều khó khăn cho cuộc sống và sản xuất của người dân địa phương. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần bản tin buổi tối.
Cùng với bạn Trung Khang, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Năm. Thưa quý vị thính giả, Thủ tướng Việt Nam đã chỉ thị phải mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra ở một số tỉnh ven biển. Chỉ thị này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong phiên họp thường kỳ đầu tiên của tân chính phủ, và được phát ngôn viên chính phủ thông báo trong buổi gặp gỡ với báo chí hồi sáng nay tại Hà Nội.
Trong cuộc họp báo, ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ nói rằng, chính phủ điều tra làm rõ những trường hợp vi phạm luật lệ về môi trường, bao gồm cả điều tra việc cấp giấy phép cho công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa, hoạt động và giám sát hệ thống xả thải của công ty này, xem có đúng với quy định của luật pháp hay không. Ông Mai Tiến Dũng cũng nhắc lại rằng, theo chỉ thị của Thủ tướng, các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý nghiêm khắc tất cả những vi phạm theo đúng quy định của luật pháp, không loại trừ bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. Ông cũng cho hay, một số quy định hỗ trợ cho người dân ở các tỉnh bị thiệt hại đã được thực hiện.
Xin tiếp lời bạn Trung Khang để thưa cùng quý vị thính giả, là ngay chính Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Đông Nam Á cũng vừa mới lên tiếng bày tỏ quan ngại về chuyện cá chết đang gây xôn xao dư luận trong cũng như ngoài nước. Đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải đảm bảo là người dân được hưởng các quyền căn bản về môi trường, thực phẩm và sức khỏe. Trong bản thông cáo vừa mới phổ biến sáng ngày hôm nay, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Đông Nam Á cũng nói đến những cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra ở những thành phố lớn của Việt Nam với mục đích kêu gọi chính phủ và người dân cùng nhau bảo vệ môi trường. Những cuộc biểu tình này đã diễn ra hôm Chủ nhật vừa rồi. Bản thông cáo viết rằng trong những cuộc biểu tình ôn hòa đó, hàng chục người đã bị công an Việt Nam sử dụng bạo lực, hành hung, bắt giữ và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải lên tiếng mở cuộc điều tra.
Trong số những người bị hành hung, bắt giữ, có hai nhà hoạt động đồng thời cũng là những nhà báo độc lập là các ông Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn. Cho đến tối hôm qua, cả hai ông đều được trả tự do. Từ Bangkok, Gia Minh của đài chúng tôi gửi về bản tường trình sau đây.
Hai nhà hoạt động bị bắt giữ khi tác nghiệp báo chí ở khu vực xảy ra thảm họa môi trường cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh Bắc miền Trung đã được trả tự do. Người ra khỏi nơi giam giữ của công an vào tối hôm qua 4 tháng 5 là anh Trương Minh Tam thuộc tổ chức Con đường Việt Nam. Phát biểu với Đài Á Châu Tự Do vào trưa ngày 5 tháng 5, một thành viên có chức năng trả lời của Con đường Việt Nam là anh Hoàng Dũng cho biết.
Tôi có nói chuyện với điện thoại của anh Tam, chứ còn anh ấy chưa có chia sẻ được gì với nhóm, bởi vì là tất cả những tài sản và thiết bị mà anh ấy sử dụng đều bị công an Hà Nam nó sử dụng những cái biện pháp hành chính để nó tịch thu. thì anh Tam có nói là trong cái khoảng thời gian 6 ngày giam giữ đấy thì những người an ninh Hà Tĩnh và Hà Nam nó đã sử dụng những biện pháp vi phạm pháp luật, đánh đập, nhục mạ nhân phẩm, và có rất nhiều những cái nó không tôn trọng pháp luật và nó không coi là pháp luật hiện diện ở những nơi như vậy.
Nhà hoạt động khác bị bắt hôm 30 tháng 4 ở Quảng Bình, sau đó được thả ra và khi đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh, anh lại bị bắt, rồi giao cho công an tỉnh Nghệ An, nơi anh này đang sinh sống. Đó là anh Chu Mạnh Sơn. Anh này được trả tự do vào tối ngày 2 tháng 5. Vào ngày 4 tháng 5, Tổ chức Bảo vệ Ký giả CPJ ra thông cáo từ Bangkok lên án việc Hà Nội bắt giữ hai nhà hoạt động khi đang thực hành nghiệp vụ báo chí công dân về tình hình cá chết hàng loạt dọc bờ biển 4 tỉnh Bắc miền Trung mà khởi đầu từ Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là nơi có nhà máy thép của tập đoàn Formosa đầu tư vào khu công nghiệp đó. Đại diện cấp cao của CPJ tại khu vực Đông Nam Á, ông Sean Crispin, trong thông cáo lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho anh Trương Minh Tam, cũng như ngưng sách nhiễu những phóng viên độc lập đi làm tin vì quyền lợi đất nước. Anh Hoàng Dũng của Con đường Việt Nam cho rằng, chính sự lên tiếng của những tổ chức quốc tế như CPJ cũng như hành động đến tìm người ở Thanh tra Bộ Công an của những nhà hoạt động khác cùng với thân nhân anh Trương Minh Tam là một yếu tố quan trọng buộc cơ quan chức năng trả tự do cho anh này hôm 4 tháng 5 sau 6 ngày bị câu lưu. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào tối ngày 1 sang đến ngày 2 tháng 5 loan tin việc bắt giữ hai anh Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn. Theo đó, cả hai đi thu thập thông tin, hình ảnh rồi phát tán lên Internet nhằm mục đích kích động người dân. Theo truyền thông nhà nước thì anh Trương Minh Tam làm theo chỉ thị của tổ chức Con đường Việt Nam và lương hàng tháng được trả là chừng 400 đô la. Và anh Chu Mạnh Sơn bị lôi kéo bởi tổ chức Việt Tân trụ sở tại Hoa Kỳ. Theo báo chí nhà nước Việt Nam thì cả hai đều đã nhận tội. Tuy nhiên một số nhà hoạt động khác phản ứng cho rằng những cáo buộc như thế là không hợp lý, thiếu thuyết phục. Ông Sean Crispin của CPJ có ý kiến về cáo buộc nói hai phóng viên độc lập vừa nêu đi làm tin đưa lên mạng Internet để kích động người dân.
The reporting of news of an environmental disaster that's resulted...
Đại ý theo ông này thì việc làm tin về thảm họa môi sinh bởi nạn cá chết hàng loạt là vì quyền lợi của công chúng, và người phóng viên đi làm tin về vấn đề đó cũng là vì quyền lợi của công chúng. Tuy nhiên không may, cơ quan chức năng Việt Nam xem những phóng sự như thế gây hại đến vị trí của họ, nên họ cáo buộc người phóng viên là kích động quần chúng. Xin được thưa thêm, anh Chu Mạnh Sơn hiện đang hợp tác đưa tin cho trang mạng tin tức độc lập có tên Tin Mừng Cho Người Nghèo.
Vừa rồi là Gia Minh cho bản tường trình đặc biệt gửi từ Bangkok, cho biết là hai nhà hoạt động và đồng thời cũng là những nhà báo độc lập là các ông Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn đã được trả tự do. Xin được nhắc lại ở đây là hai ông bị bắt hôm Chủ nhật vừa rồi khi tác nghiệp báo chí ngay tại khu vực xảy ra thảm họa môi trường, cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh Bắc miền Trung. Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, các chuyên gia khoa học trong cũng như ngoài nước đã khẳng định là vệt nước đỏ xuất hiện ở vùng biển Quảng Bình chính là hiện tượng thủy triều đỏ. Điều này được truyền thông Việt Nam loan tải trong những bản tin phổ biến trong ngày hôm nay. Riêng bản tin của VTV còn cho biết là sáng nay dải nước màu đỏ nhạt vẫn xuất hiện ở Quảng Bình nhưng mà không ở độ rộng như ngày hôm qua. Vẫn theo VTV thì tình trạng cá chết cũng vẫn còn, nhưng cũng ít hơn lượng cá chết của ngày hôm trước.
Vừa rồi là phần tin tức tối thứ Năm mùng 5 tháng 5 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, nhà nước Việt Nam ngày càng chịu nhiều áp lực xã hội hơn, đòi thực thi công lý đối với thảm họa môi trường biển Việt Nam. Hàng loạt kiến nghị thư ngỏ hoặc tuyên bố của các nhóm các tổ chức xã hội dân sự đã được gửi tới các cấp lãnh đạo chính phủ. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Danh sách các bản kiến nghị được cập nhật với sự kiện 32 luật sư tham gia liên danh phục vụ công lý hôm 4 tháng 5 2016 đã gửi kiến nghị số 2 cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các bộ ngành hữu quan. Họ đề nghị chính quyền công khai minh bạch trong việc giải quyết thảm họa ô nhiễm và tạo điều kiện cho các đại diện của họ tình nguyện tham gia việc giám sát. Điểm chung của hầu hết các thư ngỏ kiến nghị liên quan đến thảm họa môi trường ven biển miền Trung đều có tiền đề là đòi chính quyền phải công khai minh bạch, thực hiện quyền tiếp cận thông tin của nhân dân và không dối trá, trấn áp để che đậy sự thật. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương từ Hà Nội nhận định.
Theo tôi thì hơn bao giờ hết, trong cái tình hình mà có cái hiện tượng là mất niềm tin và có những sự thiệt hại đối với người đồng bào ở miền Trung như thế này, thì cách tốt nhất là phải có sự công khai minh bạch, phải có sự trung thực, phải có sự là trả lời có căn cứ khoa học, là phải lợi dụng pháp luật quy định trách nhiệm và trừng phạt một cách là nghiêm minh tất cả những ai đã gây ra cái tác hại này và đền bù cho đồng bào những người bị thiệt hại. Theo tôi đấy là cái yêu cầu chính đáng và đấy là cái mong đợi của người dân Việt Nam, không những ở miền Trung mà ở toàn thể đất nước Việt Nam hiện nay.
Luật sư Lê Văn Luân ở Hà Nội, một trong số 32 luật sư ký tên vào cả hai bản kiến nghị của Liên danh Phục vụ Công lý cho biết. Ngay từ đầu, các luật sư đã theo dõi sát tình hình này ngay trong bản kiến nghị lần một, đã đề nghị Bộ Công an là khởi tố vụ án trước, chưa cần biết có bị can bị cáo nào hay không. Khởi tố vụ án vì nó cực kỳ nguy hiểm, mang tính đầu độc, những độc tố mạnh gây nguy hại trên diện rộng cho người dân. Không chỉ về tài sản mà còn về môi trường, lẫn tính mạng và sức khỏe của người dân nữa. Luật sư Luân cho biết, một vài luật sư đã tiếp cận ngư dân ở Quảng Bình và Hà Tĩnh để tìm hiểu sự việc và sẵn sàng tư vấn hỗ trợ pháp lý cho ngư dân. Có những ý kiến cho rằng chính quyền đã che giấu thông tin hoặc xử lý thông tin theo ý muốn về nguyên nhân sơ khởi gây ra thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt. Luật sư Lê Văn Luân nhận định.
Nguyên nhân cá chết từ đâu? Thì theo tôi được biết thì ngay từ đầu mới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra ngay rằng là kim loại nặng, nhiễm kim loại nặng. Thì đấy chính là một cái cơ sở khoa học bước đầu mà rất chuẩn xác, rất đáng tin cậy. Đây bởi vì đấy là những cái ban đầu khẳng định lúc mới xảy ra thảm họa. Thế thì đấy chính là một cái vấn đề rồi. Thế nhưng sau này quan trọng là họ phủ nhận thế nào, họ lấy thông tin nào để phủ nhận, căn cứ nào để phủ nhận, hay là công bố ra sao thì lại là một chiều khác. Nhưng thông tin đã được công khai ngay từ đầu là nhiễm cái loại nặng crom để gấp 9 lần trong khi chạy. Và một số người thợ nặng của bên công ty Bell á, thì cũng lại bị nhiễm cái loại nặng, đó là đồng. Thế thì những cái đấy là dấu hiệu triệu chứng mà nó thể hiện ra thảm họa vào trong nước và đã được kiểm nghiệm. Thế nên là cái chuyện mà công bố ngược lại thì tôi nghĩ rằng là có nhiều lý do thì tôi đến nay thì tôi không phải là người ở trong cuộc thì tôi cũng không dám khẳng định điều gì. Nhưng đây là một sự mâu thuẫn của các cơ quan quản lý nhà nước. Thì đấy là tôi cũng phải nói luôn là như vậy. Đã mâu thuẫn rồi thì người dân biết tin vào đâu. Nhưng những cái công bố ban đầu thì sẽ là những cái cơ sở.
Bản kiến nghị có đề nghị chính quyền cho phép luật sư Trần Vũ Hải và tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải được tham gia giám sát các vùng biển có hiện tượng cá chết hàng loạt. Phát biểu với Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nói.
Những chuyện đơn giản mới có gì đâu phải nói nhiều đây. Thì tôi là làm có đúng hay không, cố làm đúng hay không, cố làm thật hay không. Người ta có tố trên đài truyền hình VTV1 về các nhà khoa học nước ngoài và các nhà khoa học Việt Nam đang nghiên cứu tại sao cá chết. Thế thì một điều đơn giản nhất, người ta bảo là thấy nước màu đỏ và thấy nước màu vàng. Thế tại sao người ta không quay phim cái đoạn đấy cho mọi người nhìn? Thế làm sao tôi tin được ông lấy cái nước đấy? Ông lấy nước ở đâu tôi không biết.
Mở đầu loạt bạch thư kiến nghị liên quan đến thảm họa cá chết hàng loạt, phải nói đến tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam đưa ra hôm 28 tháng 4. Bản tuyên bố này được gần 600 người ký tên sau mấy ngày đưa lên mạng. Những người ký tên gồm đủ mọi giới từ trí thức học giả cho tới những người dân bình thường. Bản tuyên bố yêu cầu nhà cầm quyền 6 điểm, trước hết là hỗ trợ ngư dân khôi phục sự sống cả trước mắt và lâu dài. Điểm đáng chú ý khác là đòi nhà cầm quyền sẵn sàng xóa bỏ dự án Formosa nếu những nguy hiểm tiềm tàng mà dự án gây ra không thể triệt tiêu được. bản tuyên bố cũng đòi nhà nước kỷ luật các quan chức trung ương và địa phương vô trách nhiệm và có thể có tham nhũng tiêu cực trong việc xử lý vụ đầu độc biển miền Trung. Kế tiếp là nhiều kiến nghị thư ngỏ gửi Thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ. Trong số này đáng lưu ý có kiến nghị của cựu đại sứ Nguyễn Trung, thư ngỏ của chuyên gia môi trường tiến sĩ Tô Văn Trường và kiến nghị của 7 vị linh mục đại diện 18.000 giáo dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tất cả đều mong muốn chính quyền sửa sai, công khai minh bạch xử lý khủng hoảng môi trường các tỉnh ven biển miền Trung, không lặp lại những chính sách sai lầm có thể ảnh hưởng tới giống nòi mai sau. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện độc lập ở Hà Nội, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, người ký tên đầu tiên vào tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam, từng phát biểu với Đài Á Châu Tự Do.
Đã đến cái lúc phải lên tiếng, phải cảnh báo và phải bằng cái áp lực xã hội để buộc những người có quyền quyết định phải lắng nghe ý kiến của người dân và phải cân nhắc những vấn đề môi trường. Không thể có cái chuyện đánh đổi tăng trưởng, lấy môi trường, hủy hoại môi trường.
Áp lực xã hội như mô tả của nhà hoạt động tiến sĩ Nguyễn Quang A chưa bao giờ được thể hiện mạnh mẽ như hiện nay. Áp lực đó tới từ sự phẫn nộ không chỉ của người dân các tỉnh ven biển miền Trung, nơi thảm họa môi trường xảy ra, nó đã được sự đồng cảm của người dân cả nước và đã hiện thực hóa thành những cuộc biểu tình ở cả ba miền Nam Trung Bắc. Sau một tháng đầy lúng túng mà ngay chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nhìn nhận, báo chí quốc tế bình luận rằng thảm họa môi trường ven biển miền Trung đang là một phép thử về khả năng xử lý khủng hoảng của tân chính phủ.
Thưa quý thính giả, tình hình hạn hán khu vực Tây Nguyên đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, có tác động xấu đến sản xuất cũng như đời sống của người dân địa phương. Tình trạng đó đang diễn ra thế nào và cần có giải pháp gì? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Truyền thông nhà nước cho biết, những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2016, khu vực Tây Nguyên đang ở tình trạng khô hạn trầm trọng đã gây ra các thiệt hại lớn về kinh tế xã hội. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 27 tháng 4, riêng tỉnh Đắk Lắk có hơn 80.000 hecta cây trồng các loại bị hạn, trong đó gần 15.000 hecta mất trắng, thiệt hại khoảng 2.100 tỷ đồng. Đã có 26.247 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Tại Kon Tum hiện có 32.500 người thiếu ăn, 2.800 hộ dân với 11.520 nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt. Tình hình ở các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai cũng tương tự. Ông Y Đoan ở Đắk Rô, tỉnh Đắk Nông cho chúng tôi biết.
Hàn hàn đang thiếu nước, bây giờ không có nước, không biết lấy đâu ra nước mà tưới nữa. Bây giờ nước chung cà phê bây giờ bỏ hết rồi, chết hết rồi, không nước mà tưới nữa. Không có cái nào mà lấy này, không biết nguồn nước ở đâu ra lấy em. Không giải quyết được cái này thì bỏ thôi, chứ làm sao cái này chỉ có trông chờ với nước mưa thôi.
Anh Thạch, một người trồng cà phê ở Đắk Lắk chia sẻ.
So với mỗi năm, năm nay là nắng hạn nhiều nhất. Nắng hạn gay gắt mà tình hình thì có đủ nước sinh hoạt gia đình thôi. Còn vấn đề tưới cà phê thì không đủ. Cà phê mất mùa và nguy cơ rất là lớn.
Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hồ cạn nước chỉ còn khoảng 30-40% so với dung tích thiết kế. Tại Đắk Lắk đã có 255 hồ cạn nước, Đắk Nông 40 hồ cạn đáy. Và các hồ chứa Gia Lai chỉ còn từ 10-40% lượng nước dự trữ. Trả lời câu hỏi về nguyên nhân của vấn đề hạn hán nghiêm trọng ở Tây Nguyên hiện nay, qua thư điện tử, ông Phạm Phan Long, Chủ tịch Hội Việt Ecology Foundation, người chủ trương hồi sinh thái Việt tại Hoa Kỳ, cho chúng tôi biết.
Nguyên nhân lớn nhất là khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt, có ít mưa hơn, rừng che phủ đã bị phá quá nhiều, không còn thảm chứa nước, nhu cầu nước tăng lên do gia tăng canh tác và gia tăng dân số. Ngoài ra, còn phải cung cấp nước cho các sân cổ hay sân gôn. Trong khi đó, các hồ thủy điện vẫn tiếp tục tranh lấy nước ngay cả vào mùa khô. Ngoài ra, ở Tây Nguyên, còn có một đàn trâu tên là Chinanco, bù xếp Tây Nguyên, cũng đang âm thầm lấy nước và họ có khả năng được ưu tiên cung cấp nước cao hơn hết. Những điều này không hề thấy ai nhắc đến.
Theo VN Express, nhận định về tình hình khô cạn ở Tây Nguyên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cho rằng đây là đợt El Nino kéo dài nhất trong lịch sử. Điều này đã khiến nhiệt độ tăng cao, lượng mưa ít gây thiếu nước nghiêm trọng, đe dọa đến sản xuất và đời sống của người dân ở đây. Việc thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ở khu vực. Theo công ty cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk, do mực nước xuống thấp nên công ty đã thực hiện lịch điều phối cúp nước luân phiên trên địa bàn thành phố Buôn Mê Thuột. Theo báo Người Lao Động ngày 27 tháng 4 năm 2016 cho biết, khoảng một tuần nay, một số trường học đã yêu cầu phụ huynh mang nước uống đến trường với lý do các đơn vị sản xuất nước lọc không cung cấp vì hết nước. Tình trạng này cũng diễn ra ở một số địa phương khác. Ông Y Doan cho biết, để khắc phục tình trạng khô hạn, người dân ở đây đã phải tìm đủ mọi cách tìm nước để cứu mùa màng. Tuy nhiên, nhiều nơi người dân đã phải bất lực đứng nhìn cây lúa, cây cà phê chết khô.
Mà chỗ bây giờ đang là người ta khoan nước bây giờ không có luôn. Cái này bởi vì gọi là các em biết đây vùng núi cao đây, tại vì là vùng núi rồi nên khó lấy nước lắm. Suối thì cũng có được, còn người ta xa về cái suối, xa về cánh đồng thì là có nước lắm.
Nói về giải pháp lâu dài trong việc chống hạn ở Tây Nguyên, một cán bộ của Viện Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên không muốn nêu danh tính cho biết lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên là không nhỏ, nhưng do không giữ được nước, không chủ động được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng. Theo ông, để giải quyết vấn đề này, nhà nước cần có kế hoạch phối hợp và khuyến khích người dân trong việc trữ nước. Ông tiếp lời.
Trở lại đây, mùa khô nó kéo dài hơn là trước, dẫn đến là cái hại nó phức tạp lên. Cái bùng nổ về cái chuyện phát triển mà cây công nghiệp ở Tây Nguyên này đã quá tải. Có một cái cách nào đó để mà khắc phục, chứ còn nếu để cho như thế này thì tôi thấy là đã mất cân bằng, nguy cơ giảm thụt nước ngầm một cách nghiêm trọng. Nếu như không có cái kế hoạch hoặc là không có chương trình nào vét thì không có cứu hồ nào là cũng đã bị cái tình trạng là càng ngày càng co hẹp lại.
Trong bối cảnh việc chống hạn nóng bỏng cấp thiết ở Tây Nguyên hiện nay, về mặt quản lý nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương khuyến khích nông dân thay đổi cơ cấu cây trồng, trồng loại cây ít sử dụng nước, hướng dẫn nông dân gieo cấy sớm hơn thường lệ, đồng thời có kế hoạch nạo vét lòng hồ chứa nước, hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy và chủ động lấy nước. Trả lời câu hỏi, sự giúp đỡ của chính quyền đối với người dân vùng khô hạn hiện nay như thế nào, ông Y Doan cho biết.
Mà trước họ nói có, từ trước bên giờ đâu có thay đâu rồi, mà nói cái này là theo vùng mà có vùng không á. Về nước thì ngày này là họ thì người hộ nghèo mà phải giúp được, con người hộ nghèo thì họ không thể giúp được.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc đến một số chính quyền cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông để tìm hiểu về chủ trương của chính quyền trong việc giúp đỡ người dân ở các khu vực nói trên nhưng không nhận được sự trả lời. Trước các khó khăn mà người dân Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn hiện nay, ông Đoàn có đề xuất với các cấp chính quyền.
Chính quyền là để trợ giúp cho người dân để người ta nhà nghèo đói cái này, để giúp cho họ để cái tiền nông khắc phục của khu khôi, tình hành ca này, lúa này, ở kia để người ta thoát được cái đói, thì mong nhà nước để trợ giúp cái đó.
Theo báo Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 3 tháng 5 năm 2016, tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột đã xuất hiện cơn mưa vàng kéo dài trong hơn một giờ, đã khiến cho một số tuyến phố của thành phố Buôn Ma Thuột bị ngập nước. Theo ông Nguyễn Đại Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, lượng mưa đo được khoảng 50mm, lớn nhất từ đầu mùa tới nay. Điều đó đã phần nào giải quyết được cơn khát cháy bỏng của Tây Nguyên trong lúc này.
Thưa quý vị, trong lúc người dân cả nước tuần hành đòi một môi trường sạch, một biển sạch, giơ cao biểu ngữ, tôi chọn cá, không chọn thép, thì các quan chức lãnh đạo của Hà Tĩnh tắm biển Thiên Cầm, sau đó đến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tắm biển Mỹ Khê và ăn hải sản ngay tại bờ biển. Cách xử lý khủng hoảng này có lấy được niềm tin của ngư dân và người dân cả nước hay không? Câu trả lời mà giáo sư Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ dành cho Cát Linh trong buổi phỏng vấn là hoàn toàn không. Mời quý vị cùng nghe trong phần sau.
Sau gần một tháng diễn ra sự việc cá chết hàng loạt ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, sau đó xuống Thừa Thiên Huế và cả Đà Nẵng, gần như các bộ ban ngành có liên quan chưa có hành động cụ thể nào để tìm ra nguyên nhân chính xác cũng như biện pháp giải quyết. Thay vào đó, các lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng, trong đó có cả Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Điểu, Chủ tịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ và một số lãnh đạo khác đồng loạt xuống tắm biển Mỹ Khê. Vào chiều cùng ngày, các vị lãnh đạo này đã có một buổi tiệc hải sản cùng với các ngư dân ngay tại bãi biển. Trước đó, chính quyền nơi đây có đưa khẳng định về kết quả phân tích mẫu nước biển ở Đà Nẵng là an toàn cho các hoạt động thể thao, vui chơi dưới nước. Cũng trong ngày hôm đó, để khẳng định nước biển Hà Tĩnh an toàn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng thực hiện việc tắm biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, những cách xử lý này, theo giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là không khoa học.
Hoàn toàn không. Theo tôi đấy chỉ là những cái hành động mang tính biểu tượng để làm an lòng dân, chứ hoàn toàn không có cơ sở khoa học để mà làm những chuyện đó.
Ông còn cho biết, quan điểm của ông về cách xử lý của các vị lãnh đạo này là không cần thiết, mà thay vào đó là nên có các hành động thiết thực để mau chóng tìm ra nguyên nhân của sự việc.
Theo tôi nghĩ là hoàn toàn không phải. Việc cần làm tức là phải đòi hỏi chính quyền xác định được ngay cái nguyên nhân vì sao cá chết. Nó chết vì cái gì và từ đâu mang lại cái chết đó. Cái điều đó là quan trọng nhất, chứ không phải là cái hành động xuống biển tắm hoặc là ăn cá để mà làm dân an lòng. Không đồng tình với cái cách xử sự như vậy, và tôi không tin rằng cái cách xử sự đấy là có tác dụng tốt.
Cũng trong thời điểm đó, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam có cho biết về khả năng lây lan nguồn ô nhiễm theo dòng hải lưu.
Khả năng chứ không phải đi theo dòng hải lưu. Thì tuy nhiên thì vì đây cũng là một cái điều để cho các nhà khoa học đánh giá thì cái khả năng lây nhiễm của nó. Bởi vì nếu mà tiếp tục lây nhiễm thì nó tiếp tục còn đi. Còn năng lượng nó cứ giảm dần thì có thể nó có.
Theo một nguồn tin trên mạng xã hội chứng minh về nồng độ giảm dần của nguồn ô nhiễm do ống xả của công ty Formosa gây ra, xin được trích dẫn sau đây. Đúng là ở biển thì hơn 20 ngày nay không xả thải nữa, mà chỉ thải nước làm mát nên cũng loãng đi nhiều rồi, nên nếu tắm 5-10 phút để quay phim chụp ảnh thì không sao. Bằng những hành động tắm biển, ăn hải sản ngay tại khu vực đang xảy ra khủng hoảng về môi trường, các lãnh đạo cao nhất của thành phố Hà Tĩnh, Đà Nẵng đã chứng minh cho người dân thấy nồng độ an toàn của nước biển và của thủy hải sản. Thế nhưng, theo một người dân Đà Nẵng không muốn nêu tên cho chúng tôi biết, nhưng thật sự người dân thì 90% là không dám ăn cá, những người bán cá thời gian vừa rồi rất ế ẩm. Đối lại với cách xử lý khủng hoảng lòng tin của các lãnh đạo Hà Tĩnh, Đà Nẵng, hàng loạt những cuộc tuần hành xuống đường vì một môi trường sạch, biển sạch diễn ra ở Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn. Giáo sư Chu Hảo nói rằng, theo ông, có thể đây là một giai đoạn mới, giai đoạn của cuộc cách mạng làm cho an ninh xã hội tốt hơn, làm cho đời sống của mình được đảm bảo một cách tốt hơn.
Đây là một cái biểu hiện, theo tôi nghĩ là rất là có ý nghĩa trong cái thời kỳ mà cái khủng hoảng lòng tin đối với thể chế, lòng tin đối với những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, lòng tin đối với những cái chính sách cụ thể của chính quyền đã tụt xuống đến cái mức báo động.
Sự mất niềm tin này, theo giáo sư Chu Hảo, đã được nhân lên gấp bội nhân vụ cá chết hàng loạt.
Thì đấy là một cái đỉnh điểm của cái mất lòng tin. Nó đi đôi với lại cái việc là an sinh xã hội. Cái sự bất an trong lòng dân cũng đến cái điểm đỉnh điểm.
Giáo sư Chu Hảo còn nói thêm rằng, qua sự kiện cá chết hàng loạt này, người dân đã cảm thấy bất an trong cuộc sống. Vì thế, vẫn theo lời của ông, giờ đây, càng ngày họ càng cảm thấy khủng hoảng niềm tin và mất hết sự kiên trì vào việc chờ đợi phương hướng giải quyết từ chính quyền và những người lãnh đạo cao nhất.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington.
Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của chúng tôi vẫn còn 30 phút nữa.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình là phần hội luận về thế giới tuần này với nội dung Ngư dân có vũ trang của Trung Quốc ở Biển Đông do Chân Như, Diễm Thi và Kính Hòa thực hiện.
Với chúng tôi là Chân Như cùng Kính Hòa và Diễm Thi xin gửi chào đến quý khán giả với chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn tiến mới nhất ở Biển Đông, khu vực mà vẫn được nhiều người Việt trên thế giới quan tâm. Và để mở đầu thì thưa quý vị, Nhật Bản đã đồng ý cho Philippines thuê 5 máy bay TC-90 để mà tuần tra trên biển. Điều này có thể dẫn đến cái leo thang quân sự trên Biển Đông hay không? Trước tiên xin hỏi chị Diễm Thi.
Diễm Thi thấy leo thang thì thật ra là đã leo thang rồi. Cái chuyện mà Nhật cho Philippines thuê máy bay đó chỉ là một điều để chứng minh cho ý kiến của các nhà quan sát ở vùng Đông Á là Nhật Bản có một quyết tâm lớn trong cái việc giữ vai trò quan trọng trong an ninh Biển Đông bằng cách là giúp đỡ các cái quốc gia nhỏ chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc.
Dạ vâng. Nhưng mà liệu 5 cái chiếc máy bay đó nó có tăng thêm cái sức mạnh của Phi hay không thưa anh Kính Hoàng?
Chắc là có chứ anh, tại vì nghe nói là 5 chiếc máy bay này cái tầm hoạt động của nó tới 1.900 cây số. Và nó nếu mà như vậy thì từ căn cứ Subic của Philippines đó thì người Phi có thể quan sát những cái động thái của Trung Quốc ở vùng biển Trường Sa. Và nhất là cái vùng bãi san hô Scarborough hiện nay đang có cái lo ngại là người Trung Quốc họ sẽ xây cái khu vực này thành đảo nhân tạo từ cái nơi mà họ giành lấy của người Phi từ năm 2012.
Dạ vâng, có vẻ như là người Nhật có cái vai trò ngày càng tăng và thực tế hơn người Mỹ ở Biển Đông phải không thưa các anh chị?
Thực ra thì người ta nói là quân sự của Mỹ vẫn là rất mạnh nếu như muốn hoạt động ở đây. Nhưng có điều là trong tình hình hiện nay thì nếu Trung Quốc mà cứ tiếp tục cái chiến thuật tầm ăn dâu thì người Mỹ làm gì anh?
Thì ông William Fraser, giáo sư môn quan hệ quốc tế ở trường đại học Connecticut đã từng làm việc nhiều ở Việt Nam đó, thì cũng có nói là nếu mà Mỹ cứ việc đem tàu bè máy bay vô vùng Biển Đông bao nhiêu tùy ý, nhưng mà Trung Quốc thì cứ tiếp tục đổ cát xây đảo thì làm gì nhau.
Dạ, cũng có ý là nên hợp tác với Trung Quốc chứ đừng có đối đầu. Vì như vậy thì sẽ tránh cái xung đột, thì không biết là anh Hoàng nghĩ sao?
Vâng, thì vấn đề nằm ở chỗ là Trung Quốc chỉ đồng ý là thương lượng song phương thôi với từng nước. Nhưng mà cái xung đột ở Biển Đông thì thường là những cái xung đột mà có nhiều quốc gia với nhau. Thì nói như người Trung Quốc thì cũng phải nói rằng là tin trách kỷ hậu trách nhân, tức là về phía các quốc gia ASEAN cũng không có được đoàn kết. Ví dụ như là nhà báo Ben Blanc mới đây viết trên tờ Financial Times, ông trích dẫn lời một nhà quan sát rằng mặc dù là Philippines, Malaysia, Việt Nam, Indonesia cùng trên một con tàu nhưng mà không biết ông nào là chỉ huy.
Nhưng mà vấn đề chỉ có hai nước thôi, như là chuyện Vịnh Bắc Bộ thì có thể nói chuyện song phương được. Nhưng mà ngay cả chuyện song phương như vậy cũng không ổn nữa. Như là một bài báo đăng trên Á Âu Review hôm 30 tháng 4 đó, thì Việt Nam đã đồng ý hợp tác với Trung Quốc ở những khu vực mà chỉ có hai nước tranh chấp với nhau. Nhưng mà ngay cả như thế thì Việt Nam cũng bị lấn trong các cái vụ như là giàn khoan, rồi tàu hải giám của Trung Quốc và ngay vùng Vịnh Bắc Bộ nữa.
Dạ vâng, chị có nhắc đến cái lực lượng hải giám thì dường như là đây là một cái lực lượng rất là quan trọng của Trung Quốc.
Đúng rồi, đúng rồi đó, chẳng như một nhà nghiên cứu người Úc có nói là lực lượng ngư dân hải giám của Trung Quốc là con chủ bài của Bắc Kinh. Theo một chiến thuật từng bước là đánh cá, rồi bảo vệ, rồi neo tàu, rồi kiểm soát, rồi xây cất thành nhà của mình.
Vâng, thì gần đây hãng tin Reuters có một vài phân tích về chuyện này thưa chị. Tức là họ nói là thế này, những cái người ngư dân Trung Quốc đó được nhà nước huấn luyện rất là kỹ, cung cấp những trang thiết bị rồi tiền bạc, huấn luyện quân sự nữa, rồi tất cả họ thống kê có cả 50.000 cái máy GPS định vị cung cấp cho những chiếc tàu này. Rồi những chiếc tàu này là được trang bị, họ khuyến khích là ngư dân phải trang bị tàu có vỏ bằng sắt.
Tàu vỏ sắt thì ngư dân Việt Nam thua chắc rồi, gì nữa.
Tàu bị vỏ gỗ.
Vỏ gỗ, dạ, thua chắc luôn.
Nhưng mà các anh chị nhớ là cách đây không lâu đó thì ở Việt Nam có cái cuộc tranh luận, cách đây tôi nhớ là khoảng 2 năm, là có nên trang bị vũ khí cho ngư dân hay không. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ đó Trung Quốc sử dụng ngư dân của họ được huấn luyện quân sự. Thì
mình cũng làm vậy,
những quốc gia khác cũng làm như thế, mà ngư dân đó thì họ không có được huấn luyện cái cách mà như là những cái lực lượng chính quy hải quân khi mà gặp nhau phải ứng xử nhau như thế nào, còn ngư dân thì không, thành ra cái chuyện đó rất là rủi ro xảy ra xung đột.
Gần đây thì hình như là cũng có cái chuyện gì đã xảy ra ở vùng biển Indonesia của ngư dân Trung Quốc thì phải không ạ?
Dạ đúng rồi anh Trang Như, tàu cá của Trung Quốc thì vô đánh cá gần quần đảo Natuna, khi mà bị bắt giữ thì tàu hải giám Trung Quốc là tấn công lực lượng tuần duyên của Indonesia để mà giải cứu tàu của mình.
Dạ vâng, như là quần đảo Natuna hình như là cũng bị Trung Quốc cho nằm ở trong cái đường lưỡi bò được tuyên bố rồi phải không ạ?
Theo như những thầy nhớ đó thì không phải.
Không,
vâng, hình như là không phải. Tức là hồi năm ngoái đó thì có một cái tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là công nhận quần đảo Natuna là thuộc cái quyền của Indonesia. Nhưng mà cái vấn đề là họ không có đụng chạm gì tới cái chuyện mà cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh cái quần đảo đó, mà cái đường lưỡi bò như anh Trân Như vừa nói đó, nó cắt ngang cái vùng đặc quyền kinh tế đó. Mà cái vấn đề ở chỗ là Trung Quốc cũng là nước ký công ước biển của Liên Hợp Quốc, thì cái công ước này đó là công nhận những cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh như vậy. Tức là họ vẫn điềm nhiên đánh cá ở cái chỗ đặc quyền kinh tế của người ta.
Nhưng mà Trân Như thấy là ngay cả cái chuyện mà họ lên tiếng công nhận chủ quyền của Indonesia cũng lạ nữa, vì như vậy có lẽ là họ...
Người ta nói là họ sợ ông Widodo của Indonesia, nhưng mà lại theo gương ông Aquino. Cho nên là họ kiện ra tòa.
Thưa ra tòa quốc tế.
Dạ, lại thưa ra tòa quốc tế theo vương Philippines mà.
Vâng, như thế thì có vẻ như là họ ngại cái chuyện pháp lý. Còn bây giờ thì chương trình xin được dừng lại đây và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin mến chào tạm biệt quý vị.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc thực hiện. Nói về trại rau sạch cho người thành phố. Mời quý thính giả cùng nghe. Thanh Trúc kính chào quý vị. Huyện Hóc Môn 18 thôn Vườn Trầu của thành phố Sài Gòn bây giờ có một trang trại nhỏ nhưng hoài bão thì lớn, như cái tên Ước Mơ Rau Xanh mà người trồng đặt cho khu vườn thân thiện với môi trường này. Đó là anh Phạm Thế Tư, quê ở Hải Dương, và người bạn gái là cô Nguyễn Thị Đào, quê ở An Giang. Quen nhau qua mạng từ cấp 3, hẹn cùng nhau vào Sài Gòn, theo học và cùng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Từ tình bạn dẫn đến tình yêu, cả hai cùng nhau thực hiện ước mơ rau xanh là sẽ có một ngôi vườn trồng rau mà không sử dụng thuốc trừ sâu, không phun thuốc kích thích tăng trưởng, là những hóa chất độc hại cho sức khỏe người tiêu thụ. Mọi chuyện bắt nguồn từ ý thức và sự quan tâm trước tin tức dồn dập về thực phẩm bẩn hay rau bẩn trôi nổi tràn lan trên thị trường lâu nay.
Lúc đó mới suy nghĩ, em nói về ý tưởng đó với Đào, đó thì hai đứa bắt đầu đi thuê đất để trồng rau. Em đặt tên cái nông trại của em, Ước Mơ Rau Xanh, mong muốn rằng là xã hội sau này sẽ có một thực phẩm sạch tươi xanh đúng nghĩa, giảm bớt cái nguy cơ bệnh tật.
Tụi em trước giờ là chỉ đi học thôi chị, không biết rõ về nghề nông. Lúc đầu em cũng băn khoăn lắm, cũng lo lắng, nhưng mà theo anh ý tưởng của anh Tư thì em thấy rất là hay và có ý nghĩa. Em đồng ý tụi em có thể làm được nên là em sẵn sàng làm với anh Tư tới bây giờ luôn.
Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn đi tìm đất ấy, đối với tụi em này cũng rất là khó khăn, bởi vì khi mà thuê rồi tụi em phải kiểm định đất xem mà đất có ô nhiễm hay là bị gì không. Nếu mà không được thì tụi em phải đi tìm chỗ khác. Mất hơn 3 tháng thì em tìm được một bãi đất gần 3.000 mét vuông ở xã Xuân Thế Thượng. Ngày em bắt đầu trồng đó là ngày 22 tháng 8 năm 2015.
Những mặt hàng rau ươm trồng từ nông trại Ước Mơ Rau Xanh được đưa lên chào hàng trên mạng và được giao tận nhà cho khách hàng.
Chị Vi, nhân viên một công ty kinh doanh của Singapore ở Sài Gòn, cho hay chị biết tới sản phẩm của Ước Mơ Rau Xanh là do đồng nghiệp trong công ty mách bảo và chị lấy làm thích thú với hình thức mua tận gốc bán tận ngọn như vậy.
Hàng tuần Tư nó post lên Facebook hoặc là nếu mà em không online á thì Tư sẽ nhắn tin cho em. Hôm nay có rau gì đó thì em đặt về Tư nó đem tới nhà cho em. Tuy là cái rau nhìn nó không có đẹp nhưng mà là mình cảm nhận được là nó không sử dụng hóa chất, không có sử dụng thuốc trừ sâu rồi này nọ, thì mình muốn cái nguồn thực phẩm xanh vậy cho gia đình. Có những loại rau nếu mà tính ra là trăm mắt gấp đôi nhưng mà mình vẫn ok, không ăn uống cho sức khỏe gia đình thì mình không quan tâm cái đó. Rau hiện tại giờ mình mua ngoài chợ, ngay cả trong siêu thị thì mình thấy cái chất lượng nó cũng không có đảm bảo.
Chị Hiệp, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng sản phẩm rau sạch từ trang trại Ước Mơ Rau Xanh của anh Tư và chị Đào mang lại cho người dùng sự an tâm.
Mình rất là ủng hộ cái rau của Ước Mơ Rau Xanh này. Rau hữu cơ nó không có đúng là sữa như là những rau mua ngoài chợ ở Việt Nam đâu. Nó sơ lắm, nó cứng, nó cằn hơn đấy. Nó không bao giờ nó cao quá được một gang tay đâu. Mặc dù cái thời gian thu hoạch của anh ấy cũng cả tháng. Mình cũng thấy mình khá là an tâm đấy, nhìn nó không đẹp, nó không mượt nhưng mà bọn mình rất là thích ăn rau ở chỗ đấy. Lâu lâu thì bọn mình kêu là ăn cải rổ hàng loạt đó, tại vì nó nhiều sâu á, nhưng mà thả mua thế thì cảm thấy yên tâm hơn là mua rau ở chỗ khác. Trong cơ quan mình mua đông lắm, mua thường xuyên đấy.
Đối với anh Tùng, đã từng gặp gỡ và tiếp xúc với hai bạn Đào và Tư tại hội chợ Tử Tế Xanh 2016 ở Sài Gòn tháng trước. Trang trại Ước Mơ Rau Xanh là một mô hình cần được phát triển và cần được nhân rộng.
Ở xã hội Việt Nam hiện nay, người tiêu dùng nói chung là đang rất băn khoăn và lo lắng về cái tình hình là thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn. Trong đó có rau xanh là một trong những món ăn chính hàng ngày. Do là dồn dập những thông tin về rau bẩn tại các chợ, ngay cả những cái siêu thị nơi được người tiêu dùng đặt niềm tin vì đó là cái hệ thống phân phối hiện đại, nhưng mà đã có một số siêu thị, kể cả những cái siêu thị thương hiệu nước ngoài nổi tiếng như là Big C, thì họ cũng đã từng đưa những cái rau không rõ nguồn gốc, rau bẩn nhưng mà lại mang mác là rau sạch, rau an toàn vào siêu thị. Chính vì vậy mà người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay rất mong muốn là được sử dụng rau sạch, rau an toàn. Thực chất có những gia đình ở thành phố họ đã phải tự trồng rau được chút nào hay chút đó. Thì khi mà cái mô hình trồng rau sạch, rau an toàn của hai bạn Tư và bạn Đào được triển khai thì đấy cũng là một cái niềm hy vọng cho những người tiêu dùng. Khi mà cái niềm tin về thị trường rau sạch đã bị cạn kiệt quá nhiều. Bản thân tôi thì tôi đã dùng thử rau sạch của chỗ bạn Đào và bạn Tư thì tôi thấy mặc dù là cổ của cây rau nó không lớn, cái mẫu mã rau không đẹp, lá không to và những cái đốm lỗ chỗ bởi vì là bị sâu nó ăn do không dùng thuốc trừ sâu hóa học. Nhưng mà khi mình ăn thì cảm giác rất ngon, cái vị ngọt giống như ngày xưa mình ăn rau ở những cái vùng quê ấy, khi mà gia đình tự trồng.
Giờ thì Thanh Trúc mời quý vị trở lại với anh Phạm Thế Tư và chị Nguyễn Thị Đào, nghe hai người kể về cách vừa học vừa hành trồng rau sạch trên vạt đất hơn 3.000 mét vuông như thế nào.
Khi bắt đầu tụi em phải lựa chọn những công ty có uy tín về việc cung cấp giống, rồi những chuyên gia người ta có cách kiểm định được mấy cái loại giống. Và khi trồng thì là em có đi học hỏi những người nông dân xung quanh, học hỏi bên chi cục bảo vệ thực vật thành phố, rồi là các chuyên gia về vi sinh vật và nông nghiệp nữa, vừa trồng vừa học hỏi và vừa học vừa hành luôn ấy.
Trên diện tích 3.000 mét vuông đó, anh Tư cho biết tiếp, đất được chia thành hai bên, tổng số luống rau là 90 lít.
Phân bón thì em phải phân gà củ hoai mục. Trước khi đeo trồng thì là em phải rải đất lên phơi khoảng 5 đến 10 ngày bắt đầu đeo trồng đợt mới. Em rải hạt lên trên mặt. Công đoạn cuối cùng đó là rải một lớp chấu lên để vừa giữ độ ẩm vừa tránh cho khi mình tưới nước là nó tránh cho việc mà nó làm chai lì mặt đất.
Khi hạt mấy năm thì tụi em phải tưới nước đầy đủ. Khi rau lớn rồi á thì thường nó sẽ xuất hiện rất là nhiều bệnh tật. Thì tụi em chống côn trùng bằng các loại cây hỗn hợp dung dịch tỏi, ớt và gừng. Sau đó em sẽ pha vào với nước, sau đó em tưới lên để đuổi côn trùng. Rồi những cái con rầy mềm xuất hiện thì em sẽ dùng con bọ rùa để cho nó ăn con rầy mềm.
Trước là ruộng em không có, bọ rùa. Em đi tìm các khu vườn cây xung quanh, em bắt khoảng hơn 20 con. Mà em về em thả vào trong vườn thì sau một thời gian nó có sinh sôi lại nở dần.
Và từ khi mà có bọ rùa thì ruộng em hầu như không còn rầy mềm nữa. Có bao nhiêu rầy mềm là con bọ rùa ăn hết.
Rầy mềm nó thuộc họ rầy thì có cả rầy nâu, rầy trắng, rồi là rầy đen. Rầy mềm nó hút nhựa rau á, làm cho cái rau nó quằn lại, cái lá nó xoăn lại, nó cây nó không thể phát triển được nữa. Và dưới mặt hoàn toàn là những con rầy hết. Nhưng mà nói chung bò rùa nó đều có thể ăn được những loại đó luôn. So với rau trồng theo dạng không có phun thuốc á, thì hai cái rau hoàn toàn khác nhau. rau cung cấp đá nó xanh và đẹp hơn, nó bắt mắt hơn, nhưng mà nó không có mùi đặc trưng của rau, ví dụ như rau cải cung cấp thì nó không có mùi hăng của rau cải đặc trưng.
Còn em cũng nói thêm luôn, nếu mà mình trồng rau theo tiêu chuẩn, ví dụ Việt Gáp ở Việt Nam thì người ta cho phép dùng phân hóa học thuốc trừ sâu ở diệt côn trùng, nhưng mà người nông dân phải đáp ứng được là cách ly đủ ngày, từ 7 đến 14 ngày. Nếu mà người nông dân làm đủ điều kiện như thế thì rau ăn vẫn rất là an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nhưng một số người nông dân vì lợi nhuận, vì lợi ích cá nhân trước mắt mà họ tung dịch rồi, sau đó họ không cách ly đủ ngày, họ lại thu hoạch lên đem bán, đem đi tiêu thụ, thì như vậy khi mà người tiêu dùng ăn phải chúng những cái loại rau đó thì rất ảnh hưởng. Còn tụi em trồng theo cái hướng là rau hữu cơ, không dùng phân bón phân hóa học, để là vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà mang lại sức khỏe tốt nhất có thể, và mình sẽ tránh được thuốc hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe của người trồng nữa.
Mặc dù mua bán chào hàng trên mạng, nhưng thu hoạch tại trang trại Ước Mơ Rau Xanh lại hoàn toàn là thủ công, chứ chưa đi vào máy móc hay công nghệ. Anh Phạm Thế Tư khẳng định.
Nên tụi em bán là bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Khi mà người tiêu dùng đặt hàng thì là tụi em mới thu hoạch rau, và rau đó hoàn toàn là rau tươi 100%. Nếu như người tiêu dùng họ tin tưởng thì em vẫn có thể cạnh tranh được.
Tại Việt Nam bây giờ, anh Tư nói, thuyết phục lòng tin của khách hàng về rau xanh, rau sạch không phải là chuyện dễ dàng.
Chưa có những người trồng và bán rau chịu trách nhiệm về cái sản phẩm rau họ đã làm ra. Do có quá nhiều người họ làm ăn theo đoạn là gian dối, thành ra niềm tin người tiêu dùng bị sụt giảm rất là nhiều.
Bên cạnh đó, khi đã thực hiện được ước mơ rau sạch thì cũng là lúc nhận ra và đối diện với nhiều vấn đề từ thuận lợi đến khó khăn.
Nếu mà so với việc mà trồng rau bán đại trà ngoài chợ thì rau của em là không có được như rau bán ngoài chợ. Cùng một diện tích nhưng mà rau của em sản lượng không đạt được. Và thứ hai là khi mà em trồng em thấy là công sức của em bỏ ra cũng không có nhiều như bên rau thường họ trồng. Cái công của em nhiều nhất là công thu hoạch rau, có nghĩa là công vất vả nhất gì. Còn những công còn lại, em thấy trồng rất là nhàn, không có vất vả lắm. Rau thường thì họ bị áp lực về thời gian, áp lực về việc giá cả mà chợ nó biến đổi, nên họ phải quan tâm nhiều, họ tìm cách nhiều hơn để có thể đáp ứng được cái việc mà thay đổi giá rau ngoài chợ chị.
Theo như tụi em trồng mà nói về lợi nhuận trước mắt thì là chưa có, là chi phí đầu tư bỏ ra cũng không hề thấp hơn so với những người trồng bình thường. Họ dùng thuốc thì sản lượng của họ có thể gấp đôi gấp ba của tụi em trồng thì không có can thiệp vào phân hóa học hay là thuốc thì rau của mình nó sẽ dễ bị sâu bệnh, mà một khi bị sâu bệnh thì có thể cái cây đó nó hư luôn, hoặc là nguyên một cái lứa rau nó bị hư luôn và tụi em bị thất thu. Có thể nói là đôi khi nó bị rủi ro bất ngờ mà mình có thể thất thu bất cứ lúc nào, nhưng mà khi thu được rồi thì sản lượng nó cũng không bằng. Nó là cái khó khăn của việc trồng rau theo hướng hữu cơ. Giá thành của cái rau sạch đôi khi nó sẽ cao hơn những cái loại rau mà có phun thuốc.
Tuy nhiên, đối với cả hai người, điều quan trọng nhất vẫn phải là sự tin tưởng của khách hàng.
Lúc em bắt đầu làm vườn rau này thì lúc đó em cũng nghĩ rằng việc tìm khách hàng không khó. Nhưng mà khi mà em đã trồng được rau ra và em đi tìm khách hàng, thì lúc đó em cảm thấy rất là khó khăn. Không ngờ rằng cái niềm tin mà tôi dùng nó xuống quá thấp. Họ không còn tin mình bó rau có đúng như người bán nói không. Vừa rồi qua sự giúp đỡ của bên báo chí nữa, rồi là bên chỗ phiên chợ xanh tử tế cũng giúp đỡ rất nhiều, nên cái lượng người tiêu dùng mà tin tưởng đến rau của em hiện nay cũng có tăng lên một chút. Rau của em hiện nay cũng đã có tiêu thụ được rồi.
Tụi em đang mơ ước là nhiều người biết được đến tụi em hơn, tiếp cận được rau của tụi em hơn, để em có thể mang cái rau sạch chúng em trồng bằng cái đạo đức của mình, bằng cái lương tâm của mình trồng để cho mọi người dùng.
Niềm mơ ước sau cùng và không bao giờ chấm dứt của anh Tư và chị Đào là tìm được người đồng hành để có thể chia sẻ cũng như nhân rộng thêm mô hình vườn rau sạch. Làm thế nào để cùng nhau học hỏi, cải tiến cho rau hữu cơ đạt chất lượng toàn hảo hơn. Một đời sống người Việt khắp nơi, câu chuyện ước mơ rau xanh chấm dứt ở đây. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình.
phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gửi email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Toàn ban cùng hòa ái kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.